niệm. Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, tương tự như nhiều nơi khác trong kinh dùng sát na. Cách dùng chữ niệm để chỉ thời gian xuất phát từ khái niệm về niệm tưởng trong Phật giáo. Vì Phật giáo cho rằng dòng tư tưởng của chúng ta thật ra là do vô số những niệm tưởng nối tiếp nhau tạo thành. Mỗi một niệm tưởng chỉ tồn tại trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Niệm căn, xem năm căn lành. Niệm niệm hoài diệt vô thường, xem ba loại vô thường. Niệm xả cũng là niệm bố thí hay niệm thí. Vì tu tập bố thí tức là buông xả, không bám giữ vật sở hữu. Niết bàn, phiên âm từ Phạn ngữ là Nirvana, tạm dịch nghĩa là tịch diệt, an lạc, giải thoát. Đây là mục đích cuối cùng của người tu học Phật. Mỗi tông phái trong đạo Phật hiểu niết bàn theo một cách không hoàn toàn giống nhau, nhưng nói chung đều nhìn nhận đây là kết quả cao nhất của việc tu tập. Không nên hiểu niết bàn theo nghĩa hư vô trống rỗng như nhiều người vẫn thường lầm tưởng. Cũng không nên hiểu đây chỉ là từ đơn giản thay cho các từ khác như chết, viên tịch. Thật ra niết bàn là một cảnh giới rốt ráo được Phật miêu tả trong rất nhiều kinh điển đại thừa, qua đó có thể hiểu là cảnh giới giải thoát tuyệt đối, giết sạch mọi triền phược và hòa nhập vào thể tánh thường tồn của vạn hữu. Niết bàn của tiểu thừa, xem bốn thánh quả. Noãn pháp Phạn ngữ là Umagata, cũng gọi là noãn dị, là một trong bốn pháp mà người tu tập theo Thanh Văn thừa lần lượt chứng đắc, bao gồm noãn pháp, định pháp, nhẫn pháp và thế đệ nhất pháp. Noãn pháp là pháp đầu tiên giúp người ta có thêm trí lực và tinh tấn trên đường tu học. Noãn pháp là địa vị đầu tiên trong bốn thiền căn, tương đương với ngôi vị thứ nhất trong tứ gia hành, noãn gia hành. Hành giả khi đạt được pháp này bắt đầu có khả năng trừ diệt các kiến giải mê lầm, như thánh trí thiêu đốt mọi tà kiến, như lửa trước khi bốc cháy bắt đầu có hơi nóng. Địa vị tu tập này bắt đầu có được hơi nóng của thánh trí nên gọi là noãn pháp. Nội ba la mật tức là các pháp trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Vì năm pháp ba la mật này thuộc về sự hành trì nội tâm nên gọi là nội bên trong. Nội y, xem ba tấm pháp y. Núi quật tức núi Kỳ Xà quật, tên Phạn ngữ là Rakuta, nuôi sống bằng thức, thức thực. Chúng sanh ở vô sắc giới và địa ngục chỉ dùng thức để duy trì sự sống nên gọi là thức thực, xem tứ thực. Nữ căn, bộ phận sanh dục nữ. Nước tám công đức, bát công đức thủy. Nước có đủ tám công đức tức là có tám tính chất như sau: một, trừng tịnh, lắng gàn trong sạch; hai, thanh lãnh, trong trẻo mát mẻ; ba, cam mỹ, mùi vị ngon ngọt; bốn, khinh nhuyễn, nhẹ nhàng mềm mại; năm, nhuận trạch, thấm nhuận tươi mát; sáu, an hòa, yên ổn hòa nhã; bảy, trừ được đói khát và vô số khổ đảo; tám, trưởng dưỡng thân tứ đại, tăng trưởng các thiền căn. Nước tro, xem tháo đầu. Hoài nghi giới, dùng phân biệt giới tùng giới giới. Từ điển Phật Quang giải thích về hai danh xưng này như sau: hoài nghi giới tuy thọ giới, tuy hoại hiện hoài nghi. Đảng dị danh lợi, dục thọ nhân tôn kính, tùng giới giới, thuận tùng Phật chế, thanh tịnh tam nghiệp, nội ngoại tương xứng, như thật thọ trì giới hạnh. Nghĩa là giới hoài nghi tuy thọ giới, bên ngoài hiện tướng hoài nghi, chỉ là vì danh lợi, muốn được người khác tôn kính. Giới dân làm thuận theo sự chế định của Phật, làm thanh tịnh ba nghiệp, trong ngoài đều tương xứng, thọ trì giới hạnh đúng thật. Ô Bát La, xem Ưu Bát La. Ô Đàm Bạc La, xem Ưu Đàm. Ốt Đạt Lạc Ca, xem Quốc Đầu Lam Phất. Phạm âm, giọng nói của Phạm Thiên, Phạm âm thanh. Phạm ngữ, Rama Vara. Có năm đặc tính: một, nghe rền vang như tiếng sấm; hai, tiếng trong trẻo nghe rất xa và ai nghe cũng lấy làm vui vẻ sung sướng; ba, ai nghe cũng sinh lòng kính mến; bốn, tiếng giảng giải đạo lý rất giản dị dễ hiểu; năm, người nghe không thấy chán. Phạm chí, Phạn ngữ là Ramana. Chỉ người thuộc dòng Bà La Môn xuất gia tu tập, quyết chí cầu sanh lên cõi Phạm Thiên nên gọi là Phạm chí. Phạm chí độc tử, một tu sĩ ngoại đạo tên Phạn ngữ là Vassi, dịch âm là Bà Tư. Vị này về sau quy y Phật nên cũng gọi là Tỳ Kheo độc tử. Phạm chí trường trảo, xem Maha Kauhila. Phạm hạnh, cũng gọi là tịnh hạnh, là phép tu hành thanh tịnh của hàng xuất gia, chỉ sự đoạn tuyệt dâm dục. Phan duyên, đương theo, dịnh theo các duyên. Dĩ như nhân một chuyện này mà nghĩ đến các chuyện khác, lại đến các chuyện khác nữa, như sợi dây leo bò mãi đến không cùng, gọi là phan duyên. Tâm ý nương theo sáu trần làm duyên, nảy sanh những ý tưởng suy xét, mưu tính mãi mãi không dừng, gọi là phan duyên. Pháp bổn, xem tu đa la. Pháp chung cùng, cộng pháp, và pháp không chung cùng, bất cộng pháp. Pháp chung cùng là chỉ sự chung cùng với hàng nhị thừa, tức là những pháp mà Bồ Tát và các vị thanh văn duyên giác cùng tu tập. Pháp không chung cùng là những pháp mà chỉ có hàng Bồ Tát tu tập, còn thanh văn duyên giác thì hoàn toàn không có được. Xem 18 pháp không chung cùng với hai thừa. Pháp khí, căn khí của người làm chấn hưng đạo Phật, nhận lấy kho tàng chánh pháp để truyền bá cho đời, ví như cái bát khí đựng cơm của vị tỳ kheo. Bậc pháp khí là người đủ sức thọ nhận các pháp môn của Phật. Pháp không chung cùng, xem pháp chung cùng. Pháp kính, tấm gương pháp. Pháp luân thánh dương, xem pháp dương. Pháp luân dương, xem pháp dương. Pháp phục, y phục của người xuất gia. Vì người xuất gia mặc y phục đúng theo lời Phật dạy nên gọi là pháp phục. Pháp quán sáu hạnh, lục hạnh quán. Pháp quán của trí hữu lậu, dùng để đoạn trừ mấy lầm. Theo phép quán này, ba cõi có chín phần, cửu địa, được phân thành hạ địa và thượng địa. Hành giả quán những phần thuộc về hạ địa là thô xấu, khổ não, chướng ngại, nên sinh lòng chán lìa, yếm. Quán những phần thuộc về thượng địa là an tĩnh, màu nhiệm, xa lìa, từ đó sinh lòng vui thích, ham muốn, hơn. Do năng lực của sự chán lìa và vui thích được khởi lên trong phép quán này mà lần lượt dứt trừ được các mối mê lầm thuộc về hạ địa. Vì thế cũng gọi phép quán này là yếm hưng quán. Pháp thân xá lợi, xem xá lợi Phật. Pháp tướng, tướng trạng hình tướng của các pháp. Mỗi sự vật có hình tướng riêng biệt hiện ra bên ngoài và thể tánh không hình tướng. Người phàm tục chỉ thấy hình tướng mà không thấy thể tánh, nên không thể thấy biết các hình tướng ấy đúng như chúng thật có. Bậc tu hành chứng ngộ thấu suốt cả hình tướng và thực tánh các pháp nên mới có thể rõ biết các tướng của pháp đúng như thật có. Pháp dân địa, xem 10 địa vị. Pháp vô ngại trí, xem 4 trí không ngăn ngại. Pháp dương, danh hiệu tôn xưng Đức Phật là vị vua của các pháp. Vì Phật nắm hiểu tất cả các pháp nên gọi là pháp dương. Lại vì thuyết giải các pháp cho chúng sanh, tức là chuyển bánh xe pháp, chuyển pháp luân, nên được tôn xưng là pháp luân dương, pháp luân thánh dương. Pháp đạo, xem sa môn. Phát lộ sám hối, tự mình bộc lộ, bày tỏ chỗ sai trái, phạm lỗi của mình ra cho mọi người đều biết và quyết tâm hối cải không tái phạm nữa. Phát quan địa, xem 10 địa vị. Phân đà lị, xem 4 loại hoa sen. Phấn tảo y, xem nạp y. Phật a súc, tức là Phật bất động, cũng dịch là Phật vô động, được xem là cõi tịnh độ phương Đông, như cõi Phật a di đà là tịnh độ phương Tây. Xem phẩm Phật a súc trong kinh Duy Ma Cật. Phật bất động, xem Phật a súc. Phật Bích Chi, phiên âm từ tiếng Phạn là Pratie Kabuddha, cũng đọc là Bích Chi Ca, dịch nghĩa là duyên giác, độc giác. Phật Bích Chi là vị sanh ra nhằm lúc không có Phật ra đời. Nhờ quán xét 12 nhân duyên mà được giác ngộ nên gọi là duyên giác. Vì tự mình tu học vào thời không có Phật, đắc đạo và nhập Niết Bàn nên gọi là độc giác. Xem thêm ba thừa. Phật Ca Diếp, tức là vị Phật thứ ba trong hiền kiếp ra đời sau Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và ngay trước Phật Thích Ca Mâu Ni. Xem bảy vị Phật. Phật Kalaka Tôn Đại, xem Phật Cư Lưu Tần. Phật Câu Lưu Tôn, xem Phật Cư Lưu Tần. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là một vị Phật trong quá khứ kế tiếp Phật Cư Lưu Tần. Xem bảy vị Phật. Phật Cư Lưu Tần cũng viết là Phật Câu Lưu Tôn hay Phật Kalaka Tôn Đại là một vị Phật quá khứ ra đời trước Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Xem bảy vị Phật. Phật Thi Khí, xem bảy vị Phật. Phật Thừa, xem ba thừa. Phật Tỳ Bà Thi, một vị Phật quá khứ đã ra đời trong kiếp Trang Nghiêm, sau kiếp Trang Nghiêm mới đến kiếp Hiền. Hiền kiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời trong hiền kiếp này. Xem bảy vị Phật. Phật Tỳ Xá Phù, xem bảy vị Phật. Phật Vô Động, xem Phật A Súc. Phệ Thế Sử, xem Về Thế Sư. Phi Nhân, hàng chúng sanh không phải người, không có thể xác như loài người, tuy có thể biến hóa ra hình người nhưng không phải người nên gọi là phi nhân. Phi Sổ Diệt Vô Di, xem ba pháp vô di. Phi Trạch Diệt Vô Di, xem ba pháp vô di. Phi Trí Duyên Diệt Vô Di, xem ba pháp vô vi, phi trí duyên diệt. Pháp thứ ba trong ba vô vi, tam vô vi, xem ba pháp vô vi, phi tưởng phi tưởng xứ. Tên một cõi trời cũng gọi là hữu đỉnh thiên, là cõi trời cao nhất trong cõi vô sắc giới, cũng là cao nhất trong ba cõi. Người tu hành đạt đến mức định phi tưởng phi tưởng thì thần thức có thể đến được cảnh giới phi tưởng phi tưởng xứ. Chư thiên cư trú ở cõi trời này có tâm thức không phải tưởng cũng chẳng phải không tưởng. Xem thêm Akanidra. Phiền não khách trần, khách trần phiền não. Phiền não ví như những bụi bặm từ bên ngoài bám vào khách trần, thật không phải là yếu tố sẵn có ở nơi mình. Phiền não là từ bên ngoài đến khách, chỉ vì người mê lầm nên ngỡ khách là chủ, luôn chạy theo sự sai sự của nó. Nếu quay về quán xét tự tâm thì sẽ biết được chính cái tâm trong sạch sẵn có mới là chủ, sẽ không còn chịu sự tác động của ngoại duyên nữa. Phong tai, xem ba tai kiếp lớn. Phóng dật, buông thả, phóng túng, lười nhác, không giữ mình theo các pháp lành, cũng không có sự tinh tấn, nỗ lực tu tập. Phổ khử, xem Ayada. Phú Lan Na, tức Phú Lan Na Ca Diếp, phiên âm từ Phạn ngữ Burana Kasyapa, là một trong sáu vị thầy ngoại đạo vào thời Đức Phật, thường gọi chung là lục sư ngoại đạo. Phú Lan Na Ca Diếp, xem Phú Lan Na. Phú Na Bạc Đà, phiên âm từ Phạn ngữ là Buna Bada, tên một vị thần tướng được dịch nghĩa là mãn hiền. Phúng Tùng, xem Già Đà, xem 12 bộ kinh. Phước Điền, người có phước đức xứng đáng nhận sự cúng dường của người khác, tạo điều kiện cho người cúng dường được có phước đức nên gọi là Phước Điền, ruộng phước, nghĩa là thửa ruộng để mọi người gieo trồng phước đức. Phương Đẳng, chỉ chung các kinh điển đại thừa. Phương hay Phương Đẳng nghĩa là vuông vức và rộng rãi, chế đủ các pháp từ nhỏ tới lớn, từ thấp tới cao. Đẳng, bình đẳng, như nhau. Các kinh đại thừa do Phật thuyết đều như nhau cả, chứa đủ diệu lý, thật tướng. Bất cứ ai tu hành rốt ráo theo một bộ kinh đại thừa nào cũng có thể thành tựu trí huệ Phật. Vì vậy nên gọi chung là phương đẳng. Quạ và chim cú. Chim quạ đi ăn ban ngày, chim cú đi ăn ban đêm. Hai loài trái ngược nhau, không thể cùng chung sống. Ví dụ dùng để chỉ việc vô lý không thể xảy ra. Quay ly sở sanh khổ, xem ba loại khổ. Quán duyên khởi, xem quán 12 nhân duyên. Quán đảnh của đạo Bà La Môn, nghi lễ do một vị thầy Bà La Môn thực hiện, bao gồm việc đọc kinh cầu nguyện và rưới nước bốn biển lên đầu cho vua. Khi một vị vua lên ngôi, cần phải làm lễ quán đảnh như một nghi lễ chính thức để được nhân dân thừa nhận sự cai trị của vị vua ấy. Quán 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên quán, còn gọi là quán duyên khởi quán, nghĩa là hành giả quán chiếu sự sanh khởi của tất cả các pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà có, thấy đều không có thật tướng, thật tánh. Quán pháp vô ngã, xem bốn niệm xứ. Quán tâm vô thường, xem bốn niệm xứ. Quán thân bất tịnh, xem bốn niệm xứ. Quán thọ thị khổ, xem bốn niệm xứ. Quán từ bi quán. Phép quán tưởng trong đó hành giả khởi tâm từ bi hướng đến tất cả chúng sanh. Quán vô ngã, các pháp do nhân duyên mà sanh cũng do nhân duyên mà diệt, nên vốn thật không có người làm, tác giả. Người chịu, thọ giả, y theo phép quán vô ngã thì đạt được chỗ thấy biết chân thật như vậy. Quán xương trắng, bạch cốt quán. Phép quán tưởng trong đó hành giả hình dung bộ xương trắng để thấy thân người là không thật, đầy những sự nhơ nhớp và không bao lâu sẽ tan hoại. Quán mục thiên dương, xem bốn thiên dương hộ thế. Quán nghiêm, xem tỳ gia ly. Quỷ tiễn mau là quỷ có lông cứng tua tủa trên thân như mũi tên. Rồ mù gặp bọng cây nổi, ví dụ để chỉ những điều rất khó xảy ra. Theo ví dụ này thì có con rùa mù ở giữa biển, cứ 100 năm mới nổi lên một lần. Lại có khúc cây có lỗ bọng, cứ 100 năm mới trôi ngang qua chỗ con rùa một lần. Nếu có khi nào con rùa tình cờ nổi lên đúng vào lúc khúc cây trôi qua, lại đúng vào chỗ bọng cây để chui vào, vì rùa mù không nhìn thấy, thì thật là chuyện cực kỳ hiếm có. Ruộng phước, xem phước điền. Rừng khổ hạnh, khổ hạnh lâm. Tên Phạn ngữ là Tabovana, thuộc địa phận xứ U Lâu Tần Loa, ngày nay nằm về phía đông của thôn Mục Chi Lân Đà. Trong thời gian tu khổ hạnh, Phật từng sống trong khu rừng này, cho đến thời gian gần đây vẫn còn tồn tại một vùng cây cối rậm rạp ở đó. Rừng Kỳ Đà, nguyên của vườn rừng này trước là thuộc sở hữu của ông trưởng giả Kỳ Đà, sau cúng dường Đức Phật và Chư Tăng làm chỗ tu tập nên gọi tên là rừng Kỳ Đà. tên Phạn ngữ là Yesavana Anathabindada Arama, rừng phiền não tòng lâm. Phiền não nhiều vô số, ví như cây cối mọc xen nhau trong rừng rậm, nên gọi là rừng cây rậm rạp phiền não. Rừng Tha Ma, khu rừng ở ngoài thành Dương Xá, được dùng làm bãi Tha Ma dứt xác người chết. Bản Hán văn dùng Hàng Lâm, nghĩa là khu rừng lạnh lẽo. Dịch ý từ Phạn ngữ là Sitavana, thường phiên âm là Thi Đà hay Thi Đa Bà Na. Sayala, tên một vị Long Dương, phiên âm từ Phạn ngữ Sagara. Sala, tên một loài cây, phiên âm từ Phạn ngữ là Sala, dịch nghĩa là kiên cố bền chắc. Gần thành Kautina có rừng cây Sala, mỗi cây thường có hai thân sống đôi nên gọi tên là rừng Sala sông thọ. Sa-môn, chỉ những người xuất gia tu hành nói chung, vì vào thời Đức Phật danh xưng này cũng được dùng cho các tu sĩ ngoại đạo. Tuy nhiên, về sau có khuynh hướng chỉ dùng để chỉ các tu sĩ Phật giáo mà thôi. Danh từ này phiên âm từ Phạn ngữ là Ramana, nên đôi khi cũng đọc là Sabunna, đồng nghĩa. Các âm đọc khác là Savanna, Tan Môn, Tán Môn. Về ý nghĩa cũng có rất nhiều cách dịch khác nhau như Cần Lao, Công Lao, Cù Lao. Cần Khẩn, Tỉnh Chí, Tình Chí, Tức Chỉ, Tức Tâm, Tức Ác, Cần Tức, Tu Đạo, Bần Đạo, Phật Đạo. Từ trung, các danh xưng này đều mô tả tính chất của sự tu tập và mục đích hướng đến của vị Sa Môn. Sabunna, xem Sa Môn. Sayanna, xem Sa Môn. Sang Thệ Di, Tỳ Lạc Tri Tử. Xem Sang Xà Gia, Tỳ La Chi Tử. Sang Xà Gia, Tỳ La Chi Tử cũng đọc là Sang Thệ Di, Tỳ Lạc Tri Tử, một trong sáu vị thầy ngoại đạo, lục sư ngoại đạo vào thời Đức Phật. Vì là con của bà Tỳ La Chi nên gọi là Tỳ La Chi Tử, còn San Xà Gia là tên. Hán dịch là Đẳng Thắng, cũng viết là San Xà Gia. Sanh nghiệp, nghiệp lực tương tục tạo thành đời sống của chúng sanh nên gọi là sanh nghiệp. Sanh sanh, xem mạng mạng. Sanh thân xá lợi, xem xá lợi Phật. Sát đế lị, xem bốn giai cấp. Sát lị, xem bốn giai cấp. Sáu cách chấn động, lục chủng chấn động. Theo kinh Đại Phẩm Bát Nhã, quyển 1, thì sáu cách chấn động này là: 1. Phương Đông giọt lên, phương Tây chìm xuống. 2. Phương Tây giọt lên, phương Đông chìm xuống. 3. Phương Nam giọt lên, phương Bắc chìm xuống. 4. Phương Bắc giọt lên, phương Nam chìm xuống. 5. Bốn phương giọt lên, ở giữa chìm xuống. 6. Ở giữa giọt lên, bốn phương chìm xuống. Sáu chánh niệm là sáu pháp nghĩ nhớ chân chánh, cũng gọi là sáu niệm xứ, lục niệm xứ. Gồm có: 1. Niệm Phật, thường nghĩ nhớ đến chư Phật. 2. Niệm Pháp, thường nghĩ nhớ đến chánh pháp. 3. Niệm Tăng, thường nghĩ nhớ đến chư Tăng. 4. Niệm Thí, thường nghĩ nhớ đến việc thực hành bố thí. 5. Niệm Giới, thường nghĩ nhớ đến giới luật đã thọ nhận. 6. Niệm Thiên, thường nghĩ nhớ đến mọi điều lành. Là dân được sanh lên cõi trời, sáu chỗ lục xứ, chỉ sáu căn duyên theo sáu trần, bao gồm hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm và các pháp. Sáu cõi trời thuộc dục giới, dục giới lục thiên, bao gồm: 1. Tứ thiên dương thiên, 2. Đao lợi thiên hay tam thập tam thiên, 3. Dạ ma thiên, 4. Đâu xuất thiên, 5. Quá lạc thiên, 6. Tha quá tự tại thiên. Mỗi cõi trời này đều có một vị thiên dương đứng đầu các vị thiên chúng.